Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi điểm qua nội dung chính có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.
Chuyển đổi số giúp báo chí hoàn thành sứ mệnh chuyển tải thông điệp một cách tốt hơn.
Nhân ngày quốc tế yoga, cùng nhìn nhận rõ hơn về lợi ích từ bộ môn này.
Sẽ điều chỉnh giá vận tải hàng không của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
Cần đẩy nhanh tiêm các mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương.
EU kêu gọi viện trợ cho các nước.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long, tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long Lê Giang Thành, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, đại sứ lãnh đạo tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước dự hội nghị.
Hội nghị nghe công bố nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị và quyết định phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghe giới thiệu các điểm mới nổi bật ý nghĩa của chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng triển khai thực hiện.
Tại hội nghị, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, đại sứ lãnh đạo tổ chức quốc tế tại Việt Nam có các tham luận làm rõ hơn các vấn đề nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Các nội dung tập trung thảo luận như tái cơ cấu nông nghiệp và thuốc, đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022-2030. Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và định hướng phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, văn hóa, thể thao, du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, thế mạnh và khả năng thúc đẩy liên kết vùng, vai trò vị trí của Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong liên kết phát triển vùng, liên kết phát triển giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng hành hỗ trợ hợp tác phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, vân vân.
Cũng tại hội nghị, lễ trao hồ sơ quy hoạch và công bố cam kết tài trợ thực hiện một số chương trình dự án phát triển hạ tầng, triển khai thực hiện quy hoạch, triển lãm ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long, khát vọng phát triển đã diễn ra. Thưa quý vị, sáng nay ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm 2022.
Năm 2022, quận Ninh Kiều được giao hơn 365 tỷ 700 triệu đồng. Đến ngày 19 tháng 6 đã giải ngân gần hơn 155 tỷ 500 triệu đồng, đạt 42,52%, cơ bản đảm bảo kế hoạch được giao đầu năm. Tuy nhiên, tiến độ thi công các công trình còn chậm do ảnh hưởng vật giá gia tăng, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng dự án trọng điểm của quận là khu tái định cư Ninh Kiều, tiến độ thi công còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, đến nay chỉ mới giải ngân được hơn 10%, dần dần. Quận đề xuất thành phố xem xét bổ sung vốn để bố trí cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm với giá trị hơn 2 tỷ 500 triệu đồng, giảm vốn bố trí chỗ dự án khu tái định cư Ninh Kiều từ 145 tỷ đồng xuống còn gần 35 tỷ đồng, đồng thời chuyển nguồn vốn này sang cho 8 dự án đang đúng tiến độ, kế hoạch nhưng thiếu vốn với trị giá 90 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cần lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, chú trọng công tác kiểm tra giám sát chất lượng các công trình, tăng cường phối hợp giữa các phòng ban, sở ngành, tập trung tháo gỡ khó khăn, có giải pháp hiệu quả, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân. Thống nhất đề xuất của quận về điều chỉnh nguồn vốn từ công trình chưa giải ngân được chuyển sang công trình có nhu cầu về vốn.
Sáng nay tại Sở Y tế, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14.
Trong đợt xét duyệt này có 3 trường hợp đề cử xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và 42 trường hợp xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Sau khi thảo luận xem xét tiêu chí điều kiện theo đúng quy định, các thành viên trong hội đồng xét tặng cấp thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất chọn 1 trên 3 trường hợp Thầy thuốc nhân dân và 42 trên 42 trường hợp Thầy thuốc ưu tú đề nghị xét tặng. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Ban thi đua khen thưởng củng cố hồ sơ chặt chẽ, đề nghị xét tặng theo quy định.
Cũng sáng nay tại Quyền Cờ Đỏ, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc với 150 cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thanh Phương thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo với cử tri Quyền Cờ Đỏ những kết quả của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại kỳ họp. Phần lớn cử tri Quyền Cờ Đỏ bày tỏ sự phấn khởi trước những thông tin về kinh tế xã hội mà nước ta đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trên tinh thần đó, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ một số vấn đề mang tính vĩ mô như cần có giải pháp kiềm chế giá cả vật tư, phân bón, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người dân, nghiên cứu quy hoạch vùng chuyên canh lớn trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường giám sát đối với hoạt động của các bộ ngành nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm đáng tiếc có thể xảy ra như vụ án Việt Á vừa qua và có chính sách bình ổn giá xăng dầu, tránh tình trạng tăng giá phi mã như hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn vừa đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2022.
Lãnh đạo quận ủy Ô Môn đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những hoạt động chính trị nổi bật tại địa phương, ghi nhận sự nỗ lực của ban biên tập và cán bộ phóng viên trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức, sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin của người dân. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, ban biên tập, cán bộ phóng viên, nhân viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng đội ngũ giỏi, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị, một trong những sứ mệnh của báo chí là truyền tải những thông điệp, những câu chuyện nhân văn ý nghĩa, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Và với sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu diễn ra ở tất cả các lĩnh vực, báo chí cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Hiện nay, các cơ quan báo chí Việt Nam đang có những bước chuyển mình về chuyển đổi số trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững, giúp hoàn thành sứ mệnh truyền tải thông điệp một cách tốt hơn.
Tại thành phố Cần Thơ có 68 cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Trong suốt 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động lên mọi lĩnh vực của đời sống, hoạt động báo chí cũng không nằm ngoài dòng xoáy đó. Trong điều kiện khó khăn chung, đội ngũ nhà báo đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công chúng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội tiện ích của Internet để tác nghiệp, nhanh chóng liên tục cung cấp thông tin đến công chúng. COVID-19 đã khiến các cơ quan thông tấn báo chí chuyển đổi sang hoạt động online mạnh mẽ hơn. Đây cũng chính là chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi số. Nhà báo Hồ Kiến Thức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Các cái phương tiện kỹ thuật máy móc và các cái trang điện tử, các nền tảng mạng xã hội là được tận dụng tối đa. Các cái tài liệu đơn thuần thì chúng ta có thể chuyển nhanh để mà phục vụ cho công tác. Và một số ví dụ hình ảnh hoặc là phát biểu mà nếu mà bản thân có thể sơ dựng hoặc là có thể cắt phát biểu tại nhà thì mình xử lý để mình gửi vô cho các anh chị ở kỹ thuật và lãnh đạo ban biên tập.
Trong bối cảnh bùng nổ truyền thông mạng xã hội, xu hướng truyền thông hội tụ đa phương tiện, cách mạng 4.0 và Internet có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ hệ thống báo chí Việt Nam. Những công nghệ số này đã và đang tạo ra môi trường cho báo chí phát triển theo các xu hướng. Nhà báo Đỗ Thái Hùng, giám đốc cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho biết:
báo chí hiện nay đang phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ mạng xã hội và chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được. Có 3 yếu tố cần chú ý ở đây. Thứ nhất đó là trang thiết bị, thứ hai là sản phẩm và thứ ba là yếu tố con người. Tận dụng cái nền tảng số và sử dụng cái nền tảng số để làm sao đa dạng hóa sản phẩm đến được với cả khán thính độc giả một cách đa dạng nhất cái sản phẩm của mình trên những cái nền tảng đó.
Ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Mua sắm trang thiết bị hiện đại để giúp cho truyền tải thông tin của Đài Phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ, của báo Cần Thơ, nó sẽ đạt được là nhiều cái kết quả, đẩy mạnh sử dụng các cái nền tảng số, các nền tảng xã hội, rồi đưa các cái thông tin lên các cái nền tảng số để mà làm sao giúp cho cái thông tin nó chuyển tải đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời để phục vụ cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Trải qua 97 năm, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước. Bước vào thời đại công nghiệp số, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước các thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để mỗi cơ quan báo chí và người làm báo tự đổi mới, vươn lên để bắt kịp xu hướng chung của sự phát triển, khẳng định vị thế tín nhiệm trước thách thức từ mạng xã hội.
Thưa quý vị, hôm nay nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ekip thực hiện chương trình thời sự xin được gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người làm việc trong ngành truyền thông báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Chúc các đồng chí sẽ luôn luôn giữ vững ngòi bút của mình để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày quốc tế yoga 21 tháng 6. Hưởng ứng sự kiện này, mới đây hơn 500 học viên từ các câu lạc bộ và những người yêu thích yoga đã tổ chức phong trào giao lưu biểu diễn yoga do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm khuyến khích người dân tiếp cận và tập luyện yoga, tăng cường sức khỏe.
Đây cũng là một sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Ấn Độ, đặc biệt làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sự hiểu biết về đời sống văn hóa dân tộc, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Ấn Độ.
Phóng viên Hồng Dân tìm hiểu và chia sẻ, nếu bắt đầu một ngày với công việc bận rộn trong gia đình, ở công sở hay là mưu sinh ngoài xã hội, thì đến tối chúng ta sẽ cảm thấy áp lực và mệt mỏi, đôi khi dẫn đến căng thẳng và stress.
Để giúp thư giãn và lấy lại năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động quận đã có ý tưởng khai thác lợi ích của những bài tập yoga. Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Sau các cái buổi làm việc thì bản thân mình cảm thấy là không được khỏe, thường hay đau cơ, đau vai gáy, thì cho nên mới nghĩ ra ý tưởng là thành lập một cái mô hình câu lạc bộ thể dục sau cái giờ làm việc, thì nhằm giúp cho chị em là được vận động và rèn luyện cái sức khỏe để đảm bảo các cái năng lượng trong cơ thể. Cho nên là hội mới nghĩ ra cái ý tưởng là thành lập cái mô hình là câu lạc bộ tập yoga sau giờ làm việc cho hội viên phụ nữ và công đoàn viên.
Yoga vừa đủ nhẹ nhàng, vừa đủ mạnh mẽ để thu hút nhiều người. Cái hay của yoga là bạn không cần phải tập tất cả các tư thế. Bạn có thể thực hành trong giới hạn của riêng mình và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cá nhân. Chị Trần Thị Phương Mai, huấn luyện viên yoga, chia sẻ.
Yoga thì nó rất tốt cho sức khỏe của mọi người, nhất là chị em phụ nữ mà bận công việc hàng ngày, không có thời gian. Sự là mình rất là chia sẻ với chị em, ngoài công việc ở cơ quan, gia đình rồi con cái, nên không có thời gian nhiều. Sau cái buổi làm việc thì mình tranh thủ lại đây để mình hỗ trợ, mình tập khoảng một tiếng đồng hồ để chị em có được cái sức khỏe tốt, để có thể mà làm việc tốt hơn, cũng như là chất lượng cuộc sống ở gia đình nó tốt hơn.
Yoga là một bộ môn tập luyện bao gồm cơ thể, tâm trí và tinh thần. Xuất phát từ Ấn Độ, yoga giúp nâng cao nhận thức, tạo sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Chị Lê Minh Xuyến ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Cuối giờ được tập yoga, tinh thần rất là thoải mái, máu huyết nó được lưu thông về cái con người mình rất là có năng lượng. Rồi cái tối ngủ rất là ngon giấc, từ hôm mà được tham gia tập tới nay là sức khỏe rất là khỏe, không còn nhức mỏi nữa.
Chị Trần Thị Ngọc Hương ở phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ như thế này.
Lúc đầu thì mình tập thì nó hơi khó tại vì không quen. Rồi sau đó quá trình mình tập lâu ngày thì nó quen dần dần đi rồi con người mình nó khỏe. Sau quá trình trong một ngày mình làm việc rồi mình tham gia với cái lớp yoga này đó thì nói chung khỏe, con người mình khỏe, già trẻ ra. Môn có yoga này là rất tốt cho sức khỏe cho phụ nữ chị em mình. Cho nên mình mong các chị em phụ nữ mình quá trình một ngày làm việc mỏi mệt, mình xuống đây mình tập về rồi mình thấy mình ngủ rất là ngon.
Trong xã hội hiện đại, bên cạnh sự phát triển ngày càng cao của vật chất, chúng ta cũng đang đối mặt với cuộc sống ngày càng nhiều bận rộn, nhiều lo toan. Điều đó làm gia tăng sự lo âu và mệt mỏi. Chính vì thế, có nhiều người đã tìm đến các hoạt động thể dục thể thao để thư giãn, giải trí và rèn luyện sức khỏe. Trong đó, yoga là loại hình tập luyện phát triển nhanh, phương pháp tập luyện đơn giản nhưng rất hữu ích, giúp con người cải thiện sức khỏe và tìm được sự quân bình trong cuộc sống.
Thưa quý vị, hôm qua, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.
Theo đó, cuộc diễn tập được tiến hành với hai nội dung là vận hành cơ chế và thực binh, chia thành 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển mọi hoạt động của phường vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành đánh địch tiến công quả lực đường không. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Sau phần vận hành cơ chế, lực lượng phòng không phường Hưng Thạnh thực hành đánh địch tiến công quả lực đường không.
Kết thúc diễn tập, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và quận Cái Răng thăm tặng quà cho lực lượng thực binh. Thưa quý vị, trong quá trình di chuyển trên sông Hậu, địa phận thành phố Cần Thơ, một phương tiện vận chuyển 300 mét khối cát không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên đã bị tạm giữ.
Hôm qua 20 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hậu thuộc khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát đường thủy đã phát hiện một phương tiện có biển số đăng ký KG58113, tải trọng 495 tấn do anh Du Văn Nhiều, 26 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang điều khiển đang vận chuyển hơn 300 mét khối cát.
Tại thời điểm kiểm tra, anh Nhiều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển. Ngoài ra, phương tiện do anh Nhiều điều khiển còn vi phạm lỗi vận chuyển hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện. Lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa đến tham quan các vườn dâu Hạ Châu trên địa bàn xã Nhân Ái. Đoàn đã đến tham quan vườn trồng dâu Hạ Châu của ông Nguyễn Văn Mười, ngụ ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái. Vườn dâu có diện tích trên 10.000 m2 với 500 gốc dâu Hạ Châu có tuổi thọ 25 năm tuổi. Hiện vườn dâu của ông Mười đang bước vào giai đoạn trái vàng mơ, hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu thu hoạch. Do năm nay thời tiết thuận lợi cùng với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản lượng dâu năm nay của gia đình ông Mười ước đạt khoảng 50 tấn, tăng gấp đôi so với vụ mùa năm trước.
Được biết, toàn huyện Phong Điền hiện có trên 500 hecta diện tích trồng dâu Hạ Châu đang cho trái, tập trung chủ yếu ở xã Nhân Ái, Mỹ Khánh và thị trấn Phong Điền. Năng suất bình quân vụ mùa dâu Hạ Châu năm nay ước đạt khoảng 16,5 tấn một hecta, tăng từ 10 đến 15% so với vụ mùa năm trước. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa đến tham dự lễ trao quà cho con em đoàn viên công nhân viên chức lao động khó khăn trên địa bàn quận nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tại quận Thốt Nốt.
Tại đây, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã gửi lời thăm hỏi, động viên các em học sinh tiếp tục chăm ngoan học giỏi, qua đó trao tặng 212 phần quà đến cho con em đoàn viên công nhân viên chức lao động khó khăn trên địa bàn quận, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng số tiền trên 63 triệu đồng, giúp các em phần nào giảm bớt khó khăn, phấn đấu thi đua học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng quận Thốt Nốt đã đến thăm hỏi sức khỏe người già và trẻ em tại Trung tâm chăm sóc người già và trẻ em không nơi nương tựa quận, đồng thời trao 2 phần quà cho 2 trẻ em không nơi nương tựa và 24 phần quà cho các cụ trị giá 3 triệu 400 ngàn đồng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cần đẩy nhanh tiêm các mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương. Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch vừa được Bộ Y tế tổ chức. Theo các chuyên gia, việc tiêm vaccine mũi nhắc lại khi kháng thể yếu đi theo thời gian là điều rất cần thiết, đặc biệt với các đối tượng trong nhóm được khuyến cáo.
Thời điểm này, khi dịch bệnh đã lắng xuống, cuộc sống người dân trở lại bình thường, nhiều người có tâm lý chủ quan hay ngại tiêm các mũi vaccine phòng COVID-19 nhắc lại và mũi tăng cường. Các chuyên gia một lần nữa khuyến cáo về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 để ngăn ngừa dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại là rất cần thiết.
Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai mũi tiêm 4 vaccine COVID-19 để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới. Chần chừ trong việc tiêm mũi nhắc lại có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh, tăng khả năng trở nặng khi nhiễm bệnh và hơn thế nữa là làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện cũng đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng mạnh ở khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại khu vực miền Trung. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 9 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ, tăng cường phòng chống sốt xuất huyết.
Theo đánh giá từ Bộ Y tế, số trẻ em tử vong do sốt xuất huyết nhiều hơn người lớn trong khi những năm trước là ngược lại. Thống kê tại tỉnh Đồng Tháp cùng với số ca mắc mới không ngừng gia tăng thì đáng lo ngại là năm nay tỷ lệ trẻ em mắc sốt xuất huyết nặng lại đang cao gấp 3 lần so với cùng kỳ.
Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát dữ dội nếu người dân lơ là trong phòng bệnh. Để hạn chế dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát và lây lan, bên cạnh nỗ lực của ngành y tế thì ý thức phòng bệnh của người dân là vô cùng quan trọng. Thưa quý vị, người dân thường có thói quen dùng bình nhựa lớn để muối, dưa cà hoặc là ngâm ủ lên men các loại trái cây lâu ngày để dùng dần hoặc là làm đồ uống giải nhiệt vào mùa hè này. Tuy nhiên, các chuyên gia về công nghệ thực phẩm khuyến cáo không nên muối, dưa cà, hành kiệu, kim chi, cơm mẻ và ngâm trái cây đựng trong các bình nhựa vì sẽ tạo ra các độc tố gây hại cho sức khỏe con người.
Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Nam, trưởng bộ môn hóa dược trường Đại học Dược Hà Nội, các bình nhựa có thể an toàn nếu chỉ chứa nước hoặc đựng đồ theo đúng chức năng. Vì các bà nội trợ ngâm ủ muối dưa cà, có nhiều muối mặn, chất chua, axit đựng lâu ở trong các bình nhựa sẽ tạo ra các phản ứng với các hợp chất hóa dẻo của nhựa, tạo thành chất độc, thôi nhiễm vào thực phẩm khiến người dùng nhiễm độc. Tuy nhiên, vì hàm lượng chất độc sinh ra rất là thấp nên là người ăn không bị ngộ độc cấp tính, nên chưa thấy ngay được tác động. Nhưng khi sử dụng trong thời gian dài thì chất độc sẽ tích lũy dần trong cơ thể và sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Bên cạnh đó, thói quen sử dụng các vật dụng inox không rõ nguồn gốc để đựng thức ăn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến ngộ độc và ảnh hưởng tới sức khỏe. Thưa quý vị, nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu thị trường trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc tổ chức tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022, Việt Nam Brand Sale 2022.
Được tổ chức trên quy mô toàn quốc trong chương trình tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022, Việt Nam Brand Sale 2022, các doanh nghiệp sẽ thực hiện nhiều hoạt động khuyến mãi với nội dung đa dạng hấp dẫn. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Các thương nhân trên toàn quốc được thực hiện chương trình khuyến mãi với hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ được khuyến mãi và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mãi lên đến 100%.
Tuần lễ Festival Quế 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, có chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, với 8 chương trình chính và nhiều hoạt động hưởng ứng bên lề.
Theo đại diện ban tổ chức Festival Festival Huế 2022. Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật khai màn diễn ra lúc 20 giờ ngày 25 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn. Chương trình được dàn dựng công phu mới lạ, kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật, được kỳ vọng đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên. Tuần lễ Festival Huế 2022 là sự khẳng định cho nỗ lực của Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung đưa cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch, và là sự kiện góp phần kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch chủ động, bền vững, an toàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố du lịch Đà Lạt ước đạt 500.000 lượt, tương đương với thời điểm trước dịch năm 2019. Trong đó, khách nội địa ước khoảng 494.000 lượt, khách quốc tế cũng bắt đầu tăng trở lại với 6.000 lượt.
Giá vé tham quan tại các khu điểm du lịch vẫn giữ nguyên so với trước đó. Vào cuối tuần, giá phòng khách sạn tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt tăng khoảng 30% và rất khó đặt phòng vào dịp cuối tuần. Đa số khách sạn đều yêu cầu thanh toán trước một phần để giữ chỗ. Tại các khu điểm du lịch, lượng khách tham quan tăng từ 2 đến 4 lần so với những ngày bình thường trước dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt dự báo lượng khách đến Đà Lạt sẽ tiếp tục tăng cao và giảm dần ở tuần đầu tháng 8 năm 2022.
Giá xăng hôm nay 21 tháng 6 dự kiến tiếp tục tăng theo đà tăng thế giới. Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cho biết giá xăng dầu thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore hiện cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 500 đồng một lít và giá dầu cao hơn khoảng 1.100 đồng một lít. Do đó, nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ phải tăng giá vào chiều nay. Theo cảng vụ hàng không miền Nam tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, từ cuối tháng 5 2022 đến nay, lượng hành khách qua lại cảng tăng cao. Do đây là mùa hè nên đa số hành khách đến và đi tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phổ biến là các tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ và từ thành phố Cần Thơ đến Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, các đơn vị như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đều thực hiện việc tăng tuyến, tăng tần suất, thời gian bay và thực hiện thêm các chương trình khuyến mãi mùa hè.
Hiện nay, bình quân mỗi ngày các đơn vị bay đều thực hiện 20 chuyến bay, tăng 5 chuyến so với trước đó. Công tác đảm bảo an ninh an toàn bay được thực hiện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, theo các đơn vị bay, mặc dù nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của các chuyến bay là loại xăng đặc thù, nhưng cũng đã bị ảnh hưởng tình hình chung do xăng đang tăng giá với mức cao. Cảng và các đơn vị vận tải hàng không cũng sẽ có phương án điều chỉnh giá cước bay cho phù hợp trong thời gian tới.
Tại Nhật Bản, trước áp lực chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao, các công ty thực phẩm Nhật Bản đang bắt đầu tăng giá bán sản phẩm.
Theo khảo sát, giá của hơn 10.000 mặt hàng thực phẩm tại Nhật Bản có thể tăng trung bình 13% trong năm 2022. Trong đó, mặt hàng đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn, sẽ tăng cao nhất với mức tăng trung bình khoảng 15%. Tiếp theo là các thực phẩm đã qua chế biến tăng 14%, trong khi đồ ngọt tăng 12%, gia vị tăng 11% và bánh mì tăng 9%.
Áp lực chi phí nguyên liệu nhập khẩu tăng cao đã buộc các công ty thực phẩm phải tăng giá bán sản phẩm. Hiện nhiều công ty thực phẩm lớn tại Nhật Bản đã bắt đầu tăng giá trong tháng 6 và sẽ tiếp tục có đợt tăng giá mạnh vào đầu tháng 7 tới. Nhiều hộ gia đình đã phải thắt chặt hầu bao. Hungary hôm qua đã đề nghị cho phép sử dụng lãnh thổ của nước này để làm tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển truyền thống qua Biển Đen.
Tại cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu EU, Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này cũng sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển thực phẩm từ Ukraine đến nhiều khu vực trên thế giới, trong đó chủ yếu là Bắc Phi hoặc Trung Đông. Ông cho biết hai trung tâm logistics tại biên giới phía đông nước này có thể được sử dụng, song không cho biết Ukraine có thể xuất khẩu bao nhiêu ngũ cốc qua Hungary.
Ukraine là nhà sản xuất ngũ cốc và hạt có dầu chính trên thế giới. Song xuất khẩu của nước này đã giảm mạnh kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine. Điều này đã làm dấy lên quan ngại về nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu, khi mà các lệnh trừng phạt phương Tây nhằm vào Nga cũng làm đẩy giá lương thực, dầu ăn, phân bón và năng lượng tăng cao. Trước tình hình trên, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu EU hôm qua đã kêu gọi Quỹ ban châu Âu EC và các nước thành viên khẩn trương tăng cường cam kết viện trợ nhân đạo cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực nhiều nhất.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU tại Luxembourg, đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell bày tỏ quan ngại sâu sắc khi các nhóm dân cư dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực. Hội đồng cũng khuyến khích các nước thành viên tiếp tục tạo điều kiện cung cấp nhanh chóng các nguyên liệu đầu vào quan trọng để giúp Ukraine sản xuất thêm, đặc biệt là phân bón, thức ăn gia súc, hạt giống và nhiên liệu.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.